chào mọi người. Mình nói về cái đề tài là phát triển bản thân á, thì có rất nhiều bạn hỏi là em rất là muốn phát triển bản thân nhưng mà bây giờ em cần được giúp đỡ, em cần người này người kia giúp đỡ cho mình để mà em định hướng cho em, để mà em đi đúng đường, để mà em biết mình cần phải làm gì cho nó đúng để đỡ mất thời gian. Thì hôm nay á, Phi Vân sẽ chia sẻ với các bạn một cái chủ đề, đó là bạn cần ai trong đời để phát triển bản thân. Không biết các bạn có nghe câu này hay không nè. Bạn là sản phẩm trung bình của 5 người mà bạn tương tác nhiều nhất trong đời. Tức là 5 cái người mà xung quanh cuộc đời mình mà mình tương tác nhiều nhất, mình gặp gỡ nhiều nhất, mình nói chuyện nhiều nhất á, thì cái trung bình của 5 người đó chính là bạn, chính là cái level của bạn. Nếu họ là mực thì mình sẽ đen, nếu họ là đèn thì mình sẽ sáng. Ảnh hưởng của những cái người gần mình nhất, tương tác với mình nhiều nhất, có tác động đến lựa chọn và quyết định của trong đời mình nhiều nhất, chính là cái ảnh hưởng to lớn nhất để khiến cho mình hoặc là rất là phát triển, hoặc là phát triển như vũ bão, hoặc là dậm chân tại chỗ, hoặc là còn đi lùi về phía sau nữa. Nếu cái ảnh hưởng nó tích cực á, thì hành trình của mình sẽ đi luôn luôn đi theo cái dấu chỉ tích cực. Còn nếu xung quanh mình toàn là người tiêu cực á, cực đoan, chỉ bàn toàn biết là drama, chỉ trích, không bao giờ làm cái gì có ích á, thì rồi mình sẽ biến thành họ, cũng chỉ ngồi đó than phiền, trách móc, ném đá đổ thừa, đúng không? Chứ không bao giờ hành động để làm cho mọi thứ trong đời nó tốt hơn lên hết đó. Cho nên là cái circle, cái vòng tròn quan hệ gần gũi và thân thiết trong đời là vấn đề mà ai cũng cần hết sức quan tâm. Và có khi đây là lúc mình nên dừng lại, mình nhìn lại, mình quan sát xem là cái circle này trong đời mình á, nó đang có ai, họ là người như thế nào, và quan trọng hơn nữa là họ có đang ảnh hưởng tích cực hay họ đang ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đời của mình. Và có khi nếu đã nhìn ra những cái ảnh hưởng tiêu cực nào đó thì mình phải dũng cảm mình remove, mình gỡ bỏ những cái ảnh hưởng này ngay lập tức, mình thay vào đó bằng những cái ảnh hưởng tích cực hơn để cuộc đời của mình nó chuyển hướng sang những cái hành trình đầy nắng gió hơn ha. Cho nên câu hỏi mà ai cũng nên hỏi bản thân mình á là bạn cần ai trong cái circle, trong cái mối quan hệ gần gũi của mình, ai sẽ là người mang đến cho mình những cái ảnh hưởng tích cực giúp mình vươn lên, lớn lên, mở rộng tầm nhìn và tư duy để phát triển chứ không phải là dậm chân tại chỗ. Đúng không? Thì hôm nay mình sẽ nói về những người, năm cái loại người mà mình cần có trong cuộc đời của mình ha. Người thứ nhất là người truyền cảm hứng. Không cần phải nói gì hết. Tinh thần, tâm thế, mood của mỗi người thường là người ta sẽ rất bay rất là cao, người ta sẽ tăng rất là mạnh khi ở gần những cái người truyền cảm hứng. Vì sao? Vì họ nói và làm những cái điều thật là wow, thật là hay ho, thật là hứng khởi, vượt ra khỏi những cái loanh quanh tẻ nhạt nhỏ nhen đời thường. Họ cũng như mình thôi, nhưng sao họ lại có những cái cách tiếp cận, tư duy, hành động phi thường khiến cho ai nghe cũng ngưỡng mộ hết, ai nghe cũng tôn trọng hết, và ai nghe cũng được truyền cảm hứng đến như vậy. Rồi từ cảm hứng đó, mình bắt đầu mình suy nghĩ và mình liên tưởng đến bản thân, và ai cũng muốn được như họ, làm gì đó có ý nghĩa, có giá trị, truyền cảm hứng đến người xung quanh, cho cộng đồng theo cái cách của họ, đúng không? Rồi mình học được từ đó thì mình cũng muốn được truyền cảm hứng cho mọi người, nhưng mà theo cái cách của mình, theo khả năng của mình, theo giá trị của mình. Khi mình ở gần người truyền cảm hứng, mình như được tiếp thêm năng lượng để mình luôn cố gắng hơn một chút, có động lực để phấn đấu hơn, có niềm tin để quyết tâm theo đuổi mục đích của mình hơn, và có thêm cái sự dũng cảm để mình hành động. Cho dù họ không có trực tiếp thúc đẩy mình kêu là nè, phải làm như thế này, nhưng khi mình nhìn vào họ thì nó như một cái tấm gương phản chiếu tâm thế của mình vậy đó. Và mình chủ động và mình hành động. Cái người truyền cảm hứng quan trọng và ảnh hưởng lớn cuộc đời của mình như vậy đó. Cho nên mình làm gì làm, mình cũng nên tìm và chọn cho mình một hay là vài người truyền cảm hứng trong cái vòng tròn quan hệ của mình. Họ có thể là người bình thường, không cần phải nổi tiếng hay ghê gớm gì hết, nhưng họ đang làm những cái điều phi thường từ cái nguồn lực rất là bình thường của họ. Đó, đó là cái loại người thứ nhất cực kỳ quan trọng mà mình có trong cái circle của mình. Người thứ hai là người đầy lửa đam mê. Có những người người ta rất hay mọi người. Họ sinh ra đã là cái lò lửa đam mê. Làm cái gì dù được hay không, dù có ai tin và ủng hộ hay không, họ vẫn cứ dấn thân tiến tới, không bao giờ chùn bước, không bao giờ khuất phục trước bất kỳ những cái cản trở khó khăn nào hết. Họ là cái máy phát năng lượng công suất khủng luôn. Không bao giờ hết xăng. Đơn giản vì họ đầy cái sự đam mê ở trong người mình. Và một khi đã tìm ra đam mê rồi thì họ bất chấp tất cả để dấn thân thực hiện cái đam mê của mình. Khi mình nhìn họ đó, đôi khi mình thán phục, mình ngưỡng mộ, đôi khi mình tự nhìn lại bản thân và mình tự hỏi, ủa, sao mình chicken out vậy, đúng không? Sao mình gà, mình nhát vậy? Sao mình không dám thế dấn thân và hành động giống như người ta? Mình nhìn họ, mình cũng phản tư về thái độ của mình. Ủa sao họ sống một cách đầy lửa như vậy, nó hứng khởi, nó chuyển động không ngừng và nó thú vị như vậy. Còn mình sao mỗi ngày qua đi nó vẫn u như kỹ, đúng không? Y như cũ, không có gì thay đổi, đúng không? Họ không cần nói gì, khuyên gì hay hành động gì hết. Cái đam mê vô hạn của họ, nó là cái cách họ thực hiện cái đam mê đó như một chiếc máy phát điện, là cung cấp cái năng lượng tích cực cho mình theo đuổi cái đam mê của chính mình, khiến cho mình trở nên tự tin hơn, dũng cảm hơn, quyết liệt hơn. Cái người như vậy á, mình rất cần trong cái vòng tròn quan hệ của mình, để mình nhìn họ mà mình soi xét lại cái bản thân mình, và mình không có bị trùng bước, mình không có bị khuất phục, mình không có bị rơi vào vũng lầy cảm xúc khi mà cái hành trình của mình nó gặp ghềnh. Cái loại người thứ ba bạn cần trong cái circle của mình là người tạo động lực. Rất nhiều bạn nhắn tin hỏi chị Phi Vân làm sao để có động lực. Vì có khi á, tinh thần mình được bơm lên một chút ở đâu đó, rồi vài ngày nó sẹp xuống, mình tìm không ra động lực để tiếp tục. Động lực đó các bạn, nếu mình chỉ là vay mượn từ năng lượng của người khác, vay mượn từ câu chữ của người khác, từ cái sự kêu gọi của người khác, thì không bao lâu xài nó sẽ hết. Động lực nó phải đến từ bên trong. Nó được nuôi dưỡng bởi chính mình, được tiếp sức từ cuộc sống đời thường của mình. Nếu mình nhìn quanh và mình luôn tìm thấy một tấm gương của ai đó trong vòng tròn quan hệ là người luôn có động lực, luôn tự tạo động lực, luôn hăng hái lao về phía trước, theo cái điểm đến và cái mục đích sống của mình, thì bạn sẽ hiểu ra tự thân vận động mới chính là cái cách để giúp cho mình thành công. Vậy tại sao người ta tự tạo được động lực còn mình thì không? Tại sao mình cứ phải đi tìm động lực ở đâu đó, đi vay ở đâu đó, trong khi người khác tự tìm thấy nó ở bên trong? Tại sao mình phải đi tìm khi tấm gương ở ngay trước mắt mình, người tự tạo động lực là người luôn chuyển động về phía mục tiêu của họ một cách quyết liệt. Và họ tạo cái cảm hứng cho mình, tiếp thêm năng lượng cho mình, tiếp thêm lòng dũng cảm cho mình, để mình tự tạo động lực cho bản thân. Không đi vay mượn nữa, phải tự tạo. Và vì thế mà mình luôn chuyển động tích cực về phía trước. Bây giờ bạn cần nhìn lại xem có ai trong đời mình, trong circle của mình á, là cái người mà biết tự tạo động lực không? Nếu không thì có lẽ là mình cần cái đi tìm cái người đó và bổ sung vào cái vòng tròn quan hệ của mình, để chi? Để mình nhìn vào đó và mình soi xét bản thân mình, và mình luôn luôn biết là mình phải quay về để mình tự tạo động lực cho bản thân. Mà mình muốn tự tạo động lực cho bản thân thì mình phải làm những thứ mình đam mê, những thứ mình nó là mục đích sống của mình, giá trị của mình, chứ không phải là đi làm những cái mình không biết tại sao mình làm, đúng không? Rồi loại người thứ tư mà mình cần trong đời là người biết ơn. Có những người trong đời người ta rất là may mắn. Họ tìm thấy trong hiện tại, an trú trong hiện tại, họ tìm thấy sự vui vẻ và hạnh phúc, và họ luôn biết ơn những gì mà họ được nhận lãnh. Vì biết ơn nên lúc nào á, họ cũng thấy mình được, không thấy mất gì hết á. Vì biết ơn nên họ thấy đời thật là tươi sáng, cuộc sống nhiều niềm vui, hành trình thật nhiều ý nghĩa. Trong đời cái chuyện xảy ra đến với mình lúc nào nó cũng có chuyện này chuyện kia hết. Có ánh sáng, có bóng tối, có họa, có phúc, có may mắn, có xui xẻo, có được, có mất, vân vân. Ai cũng vậy. Đời ai cũng vậy. Nhưng cái người tiêu cực á, thì chỉ nhìn thấy một nửa của sự tiêu cực, rồi đắm chìm vô đó, chìm dần trong vũng lầy cảm xúc. Còn cái người biết ơn á, thì người ta nhìn thấy cái nửa ngược lại, là cái nửa tích cực. Người ta thấy mình may mắn hơn nhiều người. Người ta thấy nửa được chứ không thấy nửa mất. Người ta lấy đó làm động lực phát triển tiếp, xây dựng tiếp, sáng tạo tiếp, chuyển động tiếp. Cái thái độ và góc nhìn của họ khiến cho họ luôn luôn tích cực, luôn luôn vui vẻ, luôn luôn đầy năng lượng, phóng khoáng, thoải mái, lạc quan. Và vì vậy họ luôn thu hút những cái người có tần số đến cùng với họ, đến để tham gia, giúp đỡ, ủng hộ họ. Vậy thì họ thành công thôi chứ có gì ghê gớm đâu, đúng không? Họ thu hút những người cùng năng lượng với mình. Như vậy bạn phải hỏi mình, bạn có phải là người học được cách biết ơn không? Bạn có bao giờ biết ơn ai chưa? Bạn có bao giờ nhận được của rất rất là nhiều người mà bạn chưa bao giờ nói một tiếng cảm ơn chưa? Có khi nào bạn quên mất cảm ơn mọi người vì cuộc đời bạn bận quá, nhiều sóng gió quá, Thì nếu thế bạn cần một người ở kế bên để nhắc nhở mình bằng chính cái tâm thế và hành vi của họ, bằng chính cái cách họ đối nhân xử thế, bằng chính cái cách họ sống và biết ơn cuộc sống mỗi ngày. Và qua đó giúp mình phản tư về chính mình, nhắc nhở mình quay về với những điều tích cực. Có lẽ mình cần cái người đó trong cái vòng quan hệ của mình ngay lúc này, khi cuộc sống của mình đang rất là có nhiều thử thách, khi mà xã hội trong năm 2024 đầy những cái thăng trầm. Thì bạn suy nghĩ về điều đó. Loại người thứ năm bạn cần trong cuộc đời mình đó là người có tư duy mở. Có bao giờ bạn thấy một người học nhiều, làm nhiều, tạo ra quá trời giá trị luôn và chuyển động như cơn lốc vậy đó, nhưng mà người ta luôn luôn vui vẻ, luôn luôn đầy năng lượng, không biết mệt mỏi là gì không? Khi mình gặp họ đó, mình nhìn thấy họ đó, mình hơi gato, mình tự hỏi sao họ lại như thế, còn mình thì không được như vậy. Tại sao họ sống cuộc đời đầy nắng gió, còn mình thì không? Tại sao họ biết cần làm gì trong cuộc đời của họ, còn mình thì không? Thật ra thì họ cũng không biết hết đâu. Không biết ai biết trên đời này mà biết hết hết á. Nhưng vì họ là người có tư duy mở, nên họ không bao giờ sợ hãi. Họ chấp nhận mọi cái sự bất định ở phía trước để mà họ dấn thân. Họ hiểu rằng con đường là nằm ở dưới chân. Nếu không dũng cảm bước thì làm sao tìm ra con đường, hiểu được vấn đề, tìm được cách giải quyết, học được chính từ cái hành trình đó. Có ai trên đời chỉ ngồi một chỗ không làm gì mà thành công không? Hay là họ cứ dấn thân, cứ lao vào, cứ đi tìm, học hỏi lớn lên và đến nơi lúc nào không biết. Cái người có tư duy mở là người như vậy. Họ học cách tiếp nhận cái mới, gỡ bỏ cái cũ, welcome mọi sự bất định, phức tạp, thay đổi của thế giới bên ngoài. Họ adapt, thích nghi với hoàn cảnh mới một cách nhanh chóng. Và họ luôn tìm ra con đường mới, giải pháp mới, ngã rẽ mới một cách rất là chủ động và rất là khách quan. Cũng chính vì vậy mà thời thế nào họ cũng thành công lắm. Lúc nào họ cũng vui vẻ hạnh phúc hết, lúc nào họ cũng tự tin thoải mái hết. Có một người như vậy trong cái vòng tròn quan hệ của mình á, thì bạn sẽ học được rất là nhiều từ họ. Từ cách mà họ lèo lái cuộc sống và hành trình của họ, từ những chia sẻ thực tế và trải nghiệm quý giá của họ, từ cách họ học hỏi và thích nghi. Họ như một ngọn hải đăng vậy đó, chỉ đường cho mình trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong những lúc mình loay hoay, mình mơ hồ, mình mất phương hướng. Cái người như vậy có trong cái vòng tròn quan hệ của mình chưa? Nếu chưa, thì có lẽ là bạn nên bổ sung vào. Và ngoài những cái người này ra, những cái người quá toxic, quá tiêu cực, làm cho mình quá mệt mỏi, chán nản, không làm gì được, thì mình loại dần ra đi. Thật ra ít khi nào mà con người mình dừng lại để suy nghĩ thật nghiêm túc về những người xung quanh đời mình hết, đúng không mấy bạn? Nhưng họ lại chính là những người quan trọng nhất, ảnh hưởng đến tâm thế, tinh thần, động lực và khả năng phát triển của mình. Cho nên đôi lúc mình cũng nên chậm lại, mình quan sát, mình sắp xếp lại quan hệ trong đời. Nếu mình muốn bản thân mình tích cực hơn, mình phát triển vui hơn, vui vẻ, hạnh phúc hơn, cái lựa chọn là nằm ở mình, quyết định là của mình. Quan hệ của người, của ai thì người đó tự xây, tự nuôi dưỡng. Còn nếu bạn không tự mình sắp xếp được, vì bất kỳ lý do gì hết, thì bạn cũng tự chịu trách nhiệm về vòng tròn quan hệ của mình. Nó có toxic á, mình cũng tự chịu trách nhiệm. Mình đừng đổ thừa ai hết á. Vì đó là cái cách mà mình chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại của mình. Mình không thay đổi nó, mình không phát triển. Tự mình tước đi cái quyền thay đổi hoàn cảnh của cuộc đời mình. Vậy thôi. Ha. Thì với những cái chia sẻ này, Vi Vân rất mong là cuối năm nó là cái thời gian mà mình ngồi lại để mình phản tư, mình nghĩ về một năm đã qua, mình nghĩ về những cái gì mình đã làm, mình nghĩ về một cái tương lai, một cái hành trình mới. Thì đây là lúc mà bạn nên nhìn lại những quan hệ xung quanh đời mình, để làm chi? Khi mình thay đổi và mình xây dựng những cái quan hệ đó nó tốt hơn, thì mình sẽ giúp cho cái hành trình phía trước của mình nó tích cực hơn, nó vui vẻ hơn, nó hạnh phúc hơn, nó thành công hơn. Vậy thôi, rất là đơn giản. Chúc cho mọi người thành công.